Mời quý thính giả cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, chiều nay ngày 25 tháng 5, tại Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông họp về việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Số lượng thí sinh trên địa bàn thành phố tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay là hơn 12.200 thí sinh, với 25 điểm thi tại 9 quận huyện. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ đã tổ chức thực hiện công tác tư vấn hướng dẫn học sinh, công tác tập huấn cho giáo viên khối 12, cũng như công tác ôn tập và chuẩn bị tổ chức thi. Về cơ sở vật chất và nhân sự phục vụ kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đảm bảo có đủ số lượng cán bộ và trang thiết bị cần thiết theo quy định tại quy chế thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ bắt đầu từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 7, có 5 bài thi gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên gồm các môn thành phần vật lý, hóa học, sinh học và khoa học xã hội gồm các môn thành phần lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Trong 5 bài thi chỉ có bài thi ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các bài thi còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Nội dung đề thi nằm trong chương trình trung học phổ thông, chủ yếu lớp 12. Chiều nay, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Cần Thơ tổ chức lễ trao quyết định thăng quân hàm nâng lương cho 84 sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang thành phố. Năm 2022, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố có 67 đồng chí được Tư lệnh Quân khu quyết định thăng quân hàm, 17 đồng chí nhận quyết định nâng lương. Phát biểu tại lễ trao các quyết định, Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố nhấn mạnh, các đồng chí nhận quyết định lần này là những cán bộ sĩ quan tiêu biểu luôn nỗ lực phấn đấu trong công tác và đóng góp tích cực vào nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Đồng chí Chính ủy mong muốn các đồng chí được thăng quân hàm nâng lương, tiếp tục ra sức tu dưỡng rèn luyện, tích cực gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua của đơn vị và địa phương. Hôm nay tại Thánh Tịnh Thiên Trước, xã Thân Thành, huyện Thới Lai, Ban Quy ước các phái đạo cao đài thành phố Cần Thơ tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2025. Nhiệm kỳ qua, các hệ phái cao đài trong thành phố Cần Thơ hoạt động ổn định theo luật tín ngưỡng tôn giáo và hiến chương của các hội thánh. Các hoạt động từ thiện xã hội cứu trợ nhân đạo được các hội đạo tích cực thực hiện. Việc khám bệnh, cấp thuốc miễn phí đều thực hiện thường xuyên tại các phòng khám từ thiện. Các hội đạo đã tích cực giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, phát quà cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ Tết và các việc làm thiết thực khác với tổng giá trị hơn 8 tỷ 615 triệu đồng. Các phong trào thi đua yêu nước được các hội đạo tham gia ký kết và triển khai đến tín đồ và tích cực hưởng ứng. Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2022. Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 5, 2022. 122 học viên sẽ được trang bị những nội dung cơ bản như triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp, các nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận, triển khai nhiệm vụ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tham gia thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong việc đổi mới công tác dân tộc tôn giáo trong tình hình hiện nay, công tác nắm bắt phản ánh tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và định hướng dư luận xã hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Trong khuôn khổ của chuyến khảo sát kết quả thực hiện dự án VNSAT tại các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Tây Nguyên, đoàn công tác hỗ trợ thực hiện dự án VNSAT của Ngân hàng Thế giới vừa đến thăm và làm việc với Ban quản lý dự án VNSAT Cần Thơ. Tại Cần Thơ, sau 5 năm thực hiện dự án, đến nay diện tích áp dụng sản xuất theo quy trình kỹ thuật 3 giảm 3 tăng đạt 148% so với mục tiêu. Diện tích áp dụng sản xuất theo quy trình kỹ thuật 1,5 giảm đạt 188% so với mục tiêu. Tỷ lệ tăng lợi nhuận nông dân thu được đạt hơn 165% so với mục tiêu. Bên cạnh đó, dự án VNSAT còn hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực, xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển hợp tác xã về nhiều mặt, đồng thời thực hiện 10 tiểu dự án đầu tư công giai đoạn gia hạn dự án, tổng kinh phí trên 127 tỷ đồng. Chuyển sang phần tin trong nước, tính đến ngày 21 tháng 5, cả nước đã triển khai tiêm được hơn 219 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Các địa phương đã nỗ lực tổ chức tiêm chủng trong thời gian qua, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả, đạt tỷ lệ tiêm chủng liều cơ bản cao. Bộ Y tế cũng vừa có văn bản đề nghị các địa phương rà soát đối tượng tiêm và đề xuất nhu cầu vaccine trong thời gian tới. Bộ Y tế nhấn mạnh, địa phương nào không tiếp nhận đủ vaccine sử dụng để tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, và không rà soát đủ đối tượng thuộc diện phải tiêm để xảy ra dịch tại địa phương, thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Liên quan đến vụ Việt Á, hôm nay Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Quỳnh, Phó trưởng phòng quản lý giá Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, vì tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng ngày, ông Đoàn Văn Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long và ông Trần Đắc Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh đã bị khởi tố bắt tạm giam với tội danh vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5 2022, toàn quốc xảy ra 925 vụ tai nạn giao thông, làm chết 485 người và bị thương 647 người. So với cùng kỳ năm 2021, giảm 106 vụ, giảm 36 người chết, giảm 74 người bị thương. Trong 5 tháng đầu của năm 2022, tính từ ngày 15 tháng 12, 2021 đến ngày 14 tháng 5, 2022, toàn quốc đã xảy ra 4.733 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.761 người, bị thương 3.078 người. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông giảm 800 vụ, giảm 30 người chết và giảm 875 người bị thương. Hôm nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an triệt phá đường dây cho dây nặng lãi qua app và đòi nợ thuê có quy mô xuyên quốc gia ở 3 tỉnh, thành phố Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên. Đường dây này liên quan đến gần 300 đối tượng, trong đó có các đối tượng người nước ngoài. Người dây chỉ cần chụp ảnh chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và thế chấp bằng danh bạ điện thoại là có thể dây số tiền từ 2 triệu đồng đến 30 triệu đồng mà không cần gặp mặt hay ký kết bất cứ một giấy tờ dây nợ nào. Người dây sẽ phải thanh toán trong vòng từ 3 đến 5 ngày số tiền gốc ban đầu, tiền lãi sẽ được các đối tượng cắt ngay khi giải ngân. Nếu người dây không thanh toán được tiền gốc như cam kết, số tiền sẽ được nhân lên tới 1.570% đến 2.190% một năm. Khi người dây không thanh toán được, các đối tượng sẽ cho bộ phận đòi nợ được phân cấp khác nhau, nhắn tin, gọi điện, nhắc nhở, đe dọa, khủng bố tinh thần từ người dây đến người thân của họ và toàn bộ các mối quan hệ trong danh bạ điện thoại mà người dây cung cấp trước đó. Tin thế giới, chiều ngày 24 tháng 5 theo giờ địa phương, một thanh niên đã xả súng tại trường tiểu học Rupp ở thị trấn Uvalde, bang Texas của Mỹ. Thống kê ban đầu là 14 học sinh và một giáo viên thiệt mạng. Con số này sau đó đã tăng lên 21, trong đó có 18 học sinh. Hiện vẫn chưa rõ liệu đây có phải là con số thương vong cuối cùng trong vụ thảm sát này hay không. Hung thủ được xác định là Salvador Domas, 18 tuổi, học sinh hoặc cựu học sinh của trường phổ thông trung học Uvalde, đã bị cảnh sát nổ súng tiêu diệt. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi người dân Mỹ chống lại các hoạt động vận động hành lang mạnh mẽ, ủng hộ súng đạn sau khi vụ xả súng xảy ra. Rạng sáng nay, Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa đạn đạo từ khu vực Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng ra vùng biển phía đông của nước này. Đây là vụ phóng tên lửa lần thứ 17 của Triều Tiên trong năm nay và được tiến hành một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc chuyến công du Đông Bắc Á đầu tiên trên cương vị lãnh đạo nước Mỹ. Tổng thống Hàn Quốc chỉ đạo thực hiện những biện pháp trừng phạt của quốc tế đối với Triều Tiên, trong đó có các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ngày 24 tháng 5, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát thị trấn Svitlodar ở phía đông Donbass, trong khi các lực lượng Ukraine đã rút lui khỏi đây. Các lực lượng Nga đang tiến hành một cuộc tấn công tổng lực để bao vây quân đội Ukraine miền đông Ukraine. Một trận chiến có thể quyết định sự thành bại của chiến dịch quân sự mà Moscow đang thực hiện. Hiện các trận địa quyết định trong giai đoạn mới nhất của cuộc chiến vẫn đang diễn ra ở khu vực cực đông Donbass. Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, gần 300 ca mắc và nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được xác nhận tại gần 20 nước kể từ khi căn bệnh này được phát hiện cách đây chỉ khoảng 3 tuần tại các quốc gia ngoài châu Phi. Châu Âu và Bắc Mỹ là hai khu vực chịu tác động mạnh nhất. Nhiều nước đã bắt đầu tăng cường kho dự trữ vaccine cũng như lên kế hoạch ứng phó khẩn cấp trong trường hợp dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai tại thành phố Cần Thơ, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ C. Vừa rồi là khoảng thời gian dành cho bản tin cuối ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.